Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hẹp thanh quản là tình trạng đường thở ở thanh quản bị thu hẹp, gây cản trở luồng không khí đi vào phổi. Mức độ hẹp có thể khác nhau, từ nhẹ đến nghiêm trọng và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở trẻ em. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng và hỗ trợ quá trình phục hồi cho người bị hẹp thanh quản. Mục tiêu chính của chế độ ăn là tránh gây kích ứng thanh quản, giảm thiểu tình trạng khó nuốt và đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Bài viết sau đây đề cập về tầm quan trọng của chế độ ăn cho người bệnh bị hẹp thanh quản.
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nguyên nhân gây hẹp thanh quản, các triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ hẹp. Việc tuân thủ một chế độ ăn phù hợp kết hợp với các phương pháp điều trị y tế sẽ giúp người bệnh quản lý tình trạng này tốt hơn. Việc này không phải là phương pháp điều trị trực tiếp cho tình trạng hẹp thanh quản, nhưng có thể tác động đáng kể đến các triệu chứng, quá trình phục hồi và sức khỏe tổng thể. Sau đây là những khía cạnh về tầm quan trọng của chế độ ăn. Giảm thiểu kích ứng thanh quản, tránh thực phẩm gây kích ứng vì các loại thức ăn cay nóng, chua, khô, cứng, nhiều dầu mỡ có thể gây khó chịu, đau rát và làm tăng tình trạng viêm ở thanh quản vốn đã bị tổn thương. Việc tránh những thực phẩm này giúp giảm bớt các triệu chứng khó tiêu. Hỗ trợ quá trình nuốt, thức ăn mềm, lỏng, dễ nuốt giúp người hẹp thanh quản dễ nuốt. Chế độ ăn mềm lỏng giúp người bệnh dễ dàng đưa thức ăn xuống thực quản mà không gây nghẹn hoặc đau đớn. Điều này đặc biệt quan trọng sau các can thiệp điều trị như nong thanh quản hoặc phẫu thuật. Đảm bảo dinh dưỡng, do khó nuốt hoặc kiêng khem quá mức, người bệnh hẹp thanh quản có nguy cơ bị thiếu hụt dinh dưỡng. Một chế độ ăn được điều chỉnh phù hợp, dù là thức ăn mềm hoặc lỏng, vẫn cần đảm bảo cung cấp đủ protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và khoáng chất để duy trì sức khỏe và năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ quá trình phục hồi. Giảm nguy cơ trào ngược axit. Trào ngược axit dạ dày có thể gây kích ứng và làm tổn thương thêm niêm mạc thanh quản. Việc hạn chế các thực phẩm gây trào ngược, đồ chua, cay, nhiều dầu mỡ, caffeine, chocolate có thể giúp giảm bớt tình trạng này. Hỗ trợ phục hồi sau điều trị. Sau các thủ thuật hoặc phẫu thuật điều trị hẹp thanh quản, cơ thể cần đủ năng lượng và dưỡng chất để phục hồi các mô bị tổn thương. Chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Duy trì sức khỏe tổng thể, một chế độ ăn giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các nhiễm trùng đường hô hấp, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hẹp thanh quản. Kiểm soát cân nặng, duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm áp lực lên hệ hô hấp. Đối với người bị hẹp thanh quản, việc đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu là vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình phục hồi và ngăn ngừa suy dinh dưỡng do khó khăn trong việc ăn uống. Một số các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu và những lưu ý cụ thể. Protein đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và phục hồi các mô, bao gồm cả các mô bị tổn thương ở thanh quản sau các can thiệp điều trị. Protein cũng cần thiết cho hệ miễn dịch. Nguồn thực phẩm thịt heo, thịt gà, bỏ da, cá, trứng, sữa, đậu xanh, đậu nành. Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, nên ưu tiên carbohydrate phức tạp để duy trì năng lượng ổn định. Nguồn thực phẩm ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, bột mì trắng và các sản phẩm làm từ bột mì trắng, bánh mì trắng, mì ống trắng, bánh ngọt, bánh quy giòn, bột ngô tinh chế, các loại ngũ cốc ăn sáng đã qua chế biến. Chất béo cung cấp năng lượng hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu A, D, E, K và cần thiết cho chức năng tế bào, nên ưu tiên chất béo không bão hòa. Nguồn thực phẩm, dầu ô liu thêm vào súp, cháo sau khi nấu, bơ nghiền nếu dễ nuốt, các loại hạt xay nhuyễn thêm vào sinh tố, sữa nguyên kem nếu không có vấn đề về tiêu hóa, các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dạng lỏng có chứa chất béo, vitamin và khoáng chất. Vitamin A, C, D, vitamin nhóm B, sắt, kẽm, canxi tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa quan trọng trong cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình phục hồi. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất nên ưu tiên từ thực phẩm tự nhiên đã được chế biến phù hợp. Trong trường hợp khó khăn có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm bổ sung theo khuyến cáo của bác sĩ. nguyên tắc ăn cho người bệnh hẹp thanh quản, ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì 3 bữa lớn. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và thanh quản khi nuốt một lượng lớn thức ăn cùng một lúc. Nhai kỹ thức ăn giúp làm mềm và dễ nuốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ nghẹn. Duy trì đủ lượng nước giúp giữ ẩm cho niêm mạc họng và thanh quản, làm loãng dịch nhầy, giúp dễ nuốt hơn. Uống nước ấm có thể làm dịu cổ họng. Dù chế độ ăn có thể bị hạn chế về mặt kết cấu, vẫn cần đảm bảo cung cấp đủ các nhóm chất dinh dưỡng, protein, carbohydrate, chất béo, vitamin, khoáng chất để duy trì sức khỏe và hỗ trợ quá trình phục hồi. Nếu việc ăn uống khó khăn có thể cần đến sự hỗ trợ của các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dạng lỏng theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Ngồi thẳng lưng khi ăn và giữ tư thế này trong khoảng 30 phút sau khi ăn để giúp thức ăn di chuyển xuống dạ dày dễ dàng hơn và giảm nguy cơ trào ngược. Thưa quý vị và các bạn, mệt mỏi là tình trạng khá phổ biến và hầu như chúng ta ai cũng sẽ có những ngày cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi này kéo dài quá lâu, từ 6 tháng trở lên thì đây là dấu hiệu bạn đang mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân, triệu chứng và một số biện pháp phòng ngừa hội chứng mệt mỏi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hội chứng mệt mỏi thực chất là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch tấn công lại cơ thể con người. Nói cách khác, hội chứng mệt mỏi là một rối loạn phức tạp đặc trưng bởi tình trạng mệt mỏi cực độ kéo dài ít nhất 6 tháng và không thể giải thích đầy đủ bằng một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Nguyên nhân của hội chứng mệt mỏi mãn tính cũng được gọi là bệnh không dung nạp kháng sức toàn thân chưa được biết. Một số giả thuyết cho là nhiễm trùng mãn tính Epstein-Barr virus, bệnh Lyme, hội chứng dị ứng toàn bộ, hội chứng mãn cảm với nhiều chất hóa học, nhiễm nấm men toàn thân và virus bệnh bạch cầu ở chuột. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu được thực hiện một cách cẩn thận, không có điều kiện nào được chứng minh là gây ra hội chứng mệt mỏi mãn tính. Một số nguyên nhân nghi ngờ khác của hội chứng mệt mỏi mãn tính đang được nghiên cứu. Có một số bằng chứng cho thấy rằng hội chứng mệt mỏi mãn tính là một rối loạn miễn dịch gây ra hệ thống phòng thủ của cơ thể hoạt động một cách bất thường. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Một hướng nghiên cứu khác tập trung vào hạ huyết áp mãn tính, huyết áp thấp gây ra bởi một vấn đề trong hệ thống thần kinh. Các yếu tố kích hoạt tiềm năng bao gồm nhiễm virus, các vấn đề về hệ thống miễn dịch, sự mất cân bằng nội tiết tố, chấn thương thể chất hoặc tình cảm. Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính bao gồm tuổi tác, giới tính nữ mắc nhiều hơn nam giới, các biến chứng như giảm chất lượng cuộc sống, hạn chế về lối sống, phải nghỉ việc, cách ly xã hội, mắc trầm cảm. Triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mãn tính có thể khác nhau ở từng người và mức độ nghiêm trọng có thể dao động theo thời gian. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm mệt mỏi, thiếu tập trung, viêm họng, nhức đầu, hạch bạch huyết mở rộng ở cổ hoặc nách, đau cơ hoặc khớp không rõ nguyên nhân, chóng mặt trầm trọng hơn khi chuyển từ tư thế nằm hoặc ngồi sang đứng, kém ngủ, cực kỳ kiệt sức sau khi tập luyện thể chất hoặc tinh thần. Thông thường, sự mệt mỏi xuất hiện đột ngột thường sau một nhiễm trùng như nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc nhiễm bạch cầu đơn nhân. Có thể có một số triệu chứng khác, nhưng than phiền chủ yếu vẫn là mệt. Nhiều người, ngoài sự mệt mỏi, có thể có một hoặc nhiều điều sau đây. Sự gia tăng mệt mỏi sau khi tập thể dục hoặc khi gắng sức, rối loạn trí nhớ và khả năng tập trung, khó ngủ, chóng mặt khi đứng lên, tình trạng mệt toàn thân và việc thiếu một nguyên nhân mang tính chất cụ thể làm cho việc đối phó với bệnh này rất khó khăn. Nguyên nhân gây hội chứng mệt mỏi hiện nay chưa được nghiên cứu rõ và đây không phải là bệnh lây nhiễm nên không lây. Tuy nhiên, hội chứng mệt mỏi có liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có các bệnh lây nhiễm như do virus. Hội chứng mệt mỏi có thể không rõ nguyên nhân nên việc giảm yếu tố nguy cơ có thể là tự chăm sóc, những bước quan trọng có thể giúp duy trì tốt sức khỏe tổng quát, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, duy trì một lối sống lành mạnh, cần tránh căng thẳng, giảm bớt các áp lực căng thẳng, cho phép bản thân có thời gian thư giãn mỗi ngày. Các phương pháp điều trị hiện tại không thể chữa khỏi mọi người mắc hội chứng mệt mỏi. Đối với hầu hết các trường hợp, liệu trình điều trị chỉ giúp giảm nhẹ hoặc kiểm soát một số triệu chứng nhất định. Vì các triệu chứng khác nhau tùy theo từng cá nhân, vì vậy không có một phương pháp chung nào được áp dụng cho tất cả mọi người. Bác sĩ có thể kê toa các loại thuốc khác nhau để giúp kiểm soát các triệu chứng riêng lẻ, đặc biệt là các triệu chứng gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. những người bị hội chứng mệt mỏi có xu hướng rất là nhạy cảm với hóa chất và thuốc. Do đó, bất kỳ loại thuốc hoặc chất bổ sung nào cũng có thể gây ra phản ứng không mong muốn. Sử dụng thuốc với liều thấp và tăng dần giúp bác sĩ theo dõi chặt chẽ mọi tác dụng phụ và tìm ra liều thấp nhất có hiệu quả để giảm đau. Một số phương pháp điều trị thử nghiệm cũng có sẵn để điều trị hội chứng mệt mỏi. Những loại thuốc này tập trung vào các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống miễn dịch có thể liên quan đến hội chứng. Sự thành công của mỗi phương pháp điều trị có thể rất khác nhau và phần lớn phụ thuộc vào các triệu chứng xảy ra đối với người cụ thể đó. Đối với nhiều người mắc hội chứng mệt mỏi, thay đổi lối sống là một phần quan trọng trong việc kiểm soát các triệu chứng. Nhiều người mắc hội chứng mệt mỏi phải tìm cách kiểm soát mức độ hoạt động của họ. Người bệnh cũng có thể cần lên kế hoạch và trải đều các hoạt động cần tiêu hao năng lượng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh sởi. Bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Để phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác như 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ. 4. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, tháng 3 năm 2025.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.